là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm 11 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018 tại huyện vùng cao Trạm Tấu.
Trong quý 1, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái đạt 2.200 tỷ đồng.
Dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai phấn đấu hoàn thành trong năm nay.
Hơn 3.200 lao động được giải quyết việc làm trong quý 1. Tiếp đó là phản ánh tình trạng gia tăng số người phơi nhiễm với bệnh dại trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Phần tin quốc tế với những tin tức nổi bật sẽ được biên tập viên chương trình gửi tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái do đồng chí Đinh Đăng Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban dân huyện Trạm Tấu về việc thực hiện chính sách pháp luật phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Giai đoạn 2014-2018 đã tổ chức trên 250 buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy, thu hút trên 17.000 lượt người tham gia. Các nội dung hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, dễ hiểu. Cùng với đó, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tới từng hộ dân, nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng. Xử lý kịp thời số vụ cháy xảy ra, giảm thiệt hại tới mức thấp nhất tới tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân. Công tác xây dựng lực lượng được chú trọng, qua đó đã thành lập đội dân phòng gồm 12 thành viên, thành lập 16 đội phòng cháy chữa cháy với 38 thành viên tham gia. Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo lực lượng kiểm lâm huyện phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan xây dựng kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Số vụ cháy giảm dần theo từng năm. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy được thực hiện nghiêm minh đúng pháp luật. Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Đăng Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Trạm Tấu trong công tác phòng cháy chữa cháy nói chung và công tác phòng cháy chữa cháy rừng nói riêng. Bên cạnh kết quả đạt được, với đặc thù của một huyện vùng cao, trình độ dân trí chưa đồng đều, nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy của một số người dân còn hạn chế. Đồng chí mong muốn huyện Trạm Tấu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm qua về công tác phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ khi có cháy xảy ra. Đối với những ý kiến kiến nghị của huyện, đoàn công tác giám sát tiếp thu tổng hợp trình đến các bộ ngành trong kỳ họp tới, đồng thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời giải quyết.
Giá trị sản xuất công nghiệp quý 1 năm 2019 của tỉnh đạt 2.200 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp khai khoáng ước đạt trên 169 tỷ đồng, công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt gần 1.900 tỷ đồng, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng ước đạt trên 156 tỷ đồng. Thời gian tới, ngành công thương Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất và kinh doanh phát triển ổn định.
Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, hiện nay các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đã cam kết. Công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai có chiều dài gần 15,5 km. Với tổng mức đầu tư 930 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải tỉnh làm chủ đầu tư. Do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên công trình bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Sau khi có chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay các nhà thầu đang tích cực tập trung nhân lực và máy móc thi công các hạng mục. Trong đó gói thầu số 8 xây dựng tuyến chính do công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Chính đang tiến hành đào đắp nền đường, thi công cống và khu tái định cư với giá trị thực hiện đạt gần 44 tỷ đồng. Tại gói thầu số 9 thi công tuyến nhánh, các nhà thầu cũng triển khai các mũi xây dựng. Với thời tiết thuận lợi như hiện nay, các nhà thầu cam kết ngày 30 tháng 9 sẽ hoàn thành xong toàn bộ phần nền đường. Đến hết tháng 11 sẽ tiến hành xong việc thảm nhựa để tháng 12 hoàn thành toàn bộ công trình và đưa vào sử dụng.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 tháng chăm sóc tốt, một con bò gầy có thể tăng trọng thêm 50kg. Với mức giá từ 90 đến 100 ngàn đồng 1kg thịt hơi, thì một con bò sẽ tăng gần 5 triệu đồng. Bằng cách vỗ béo trâu bò như vậy, kết hợp với tự nhân giống chăn nuôi, gia đình anh Bùi Văn Trung, thôn Khe Cam, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đã có kinh tế khá giả từ mô hình này.
Gần 10 năm nay, gia đình anh Bùi Văn Trung, thôn Khe Cam, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đã mua bò, trâu gầy hoặc các gia đình không có điều kiện chăm sóc để về vỗ béo. Sau 3 tháng, mỗi con bò sẽ tăng được 50kg, anh Trung cho biết.
Bây giờ chúng tôi là cũng nuôi từ năm 2009 rồi. Nhà nuôi là vỗ béo cho trâu, cho bò mà đấy, những con trâu, con bò phải cho ăn uống tốt thì nó mới có sức khỏe được, nó mới đủ cái chức năng mà đủ cái lượng tiêu hóa của nó mới béo nhanh được. mà như người dân người ta chỉ có đi chăn trên đồi thôi, một ngày người ta chỉ chăn được 2-3 tiếng hoặc chăn nửa buổi chiều thì không bao giờ trâu béo được. Đây như nhà chúng tôi đây là từ sáng đến lúc nào đến chiều, lúc nào trâu bò cũng phải cho ăn no uống đầy đủ chất dinh dưỡng.
Xác định nuôi trâu bò vỗ béo là yếu tố quan trọng nhất là nguồn thức ăn. Do đó anh Trung đã mua cỏ voi về trồng. Đất nhà không đủ, anh Trung đã mua lại những thửa ruộng khó trồng cấy của bà con trong thôn. Với 4 mẫu cỏ voi của gia đình, hiện nay cũng đáp ứng đủ nhu cầu thức ăn cho gần 50 con trâu bò. Để cung cấp chất xơ và hạn chế một số bệnh về đường ruột, anh Trung còn mạnh dạn đầu tư xây dựng phòng chứa rơm, khô, giữ trữ thức ăn cho đàn gia súc trong mùa đông. Anh Trung cho biết thêm.
Bây giờ thì theo như mình ấy, thì là mình gia đình nhà mình phơi ra thì để nó vàng, nó khô, nó thơm rơm. Đấy, cất lên kho là để nó khô, không bị nấm mốc gì. Trâu bò nó rất thích ăn. Nó ăn thì nó cứ cho ăn vào buổi tối. Thế còn ban ngày là mình cho ăn cỏ thì mình thấy nó tốt. Còn nếu buổi tối không cho ăn thêm rơm thì phân con trâu con bò nó sẽ bị nỏng. Có khả năng là mình nghĩ là nó không tốt cho đường ruột mấy, vì ăn cỏ có khả năng nó nhiều chất đạm thì nó phải có thêm rơm, chất xơ chứ.
Mỗi con trâu bò tăng khoảng 60kg trong từ 3 đến 4 tháng thì yếu tố quan trọng là phải đảm bảo khẩu phần ăn đầy đủ cho gia súc. Sau khi cắt cỏ voi, anh Trung đã trộn với cám ngô, cám gạo theo tỷ lệ nhất định. Đồng thời anh còn tận dụng các phế phẩm nông nghiệp khác như gốc ngô, khoai, sắn làm thức ăn cho gia súc. Chính vì thế chi phí nuôi vỗ béo trâu bò đã giảm xuống một nửa. Hiện tại gia đình anh Trung đang nuôi gần 30 con bò. Ngoài việc chú ý đến khâu chọn lựa trâu bò thì việc phòng ngừa dịch bệnh cho gia súc cũng rất quan trọng. Anh Trung cho biết.
Khó nhất là cái vất vả nhất là cái khâu mà phải dọn dẹp sạch sẽ cho nó. Còn để nó bẩn mà có con ruồi, con bọ mà nó về nhiều thì nó không tốt cho con trâu con bò. Mình nghĩ là nó cắn nó hay là nó có nhiều vi khuẩn gì thì cái đấy mình không nắm rõ được, nhưng mà nếu mà để nó bẩn là không tốt cho con trâu con bò. Tiêm phòng đầy đủ thì là từng đợt là thú y xã đến là mình cũng tiêm đầy đủ, hoặc là con trâu con bò là mình thấy hiện tượng thì mình phải đến chỗ các ông thú y mình mua thuốc, chẳng hạn con này nó muốn đau bụng này, nó muốn đi ngoài này, mình mua thuốc về mình theo hướng dẫn của thú y, mình cho nó ăn uống hết cái quá trình của thú y cho.
Cùng với nuôi trâu bò vỗ béo, anh Trung còn lựa chọn những con giống khỏe để mở rộng quy mô đàn nuôi, đảm bảo tháng nào cũng có trâu bò thương phẩm bán ra thị trường. Theo tính toán của anh Trung, sau hơn một năm nếu chăm sóc tốt, bán lãi khoảng 10 triệu đồng một bò và 15 triệu đồng một trâu. Nói về mô hình nuôi trâu bò vỗ béo, anh Bùi Thành Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Ân Khánh cho biết.
Đối với địa phương xã Ân Khánh thì việc hình thành các cái mô hình nuôi trâu bò hiện nay là rất là ít. Mặc dù là một xã phát triển chủ yếu về nông nghiệp, nhưng đối với hộ gia đình nhà anh Trung là một trong những hộ kinh doanh mô hình trâu bò tiêu biểu của xã trong nhiều năm gần đây. Với sự cần cù chịu khó cũng như là cái sự sáng tạo trong việc chăn nuôi đã giúp cho gia đình có cái nguồn thu nhập kinh tế rất là ổn định. Ngoài ra thì với cái hình thức nuôi chia đã tạo cho rất nhiều các cái hộ dân ở trong thôn có thêm cái nguồn thu nhập, từ đó là đảm bảo được cái đời sống cũng như là nâng cao cái thu nhập cho bà con nhân dân theo tiêu chí nông thôn mới của xã.
Nghề nuôi trâu bò theo hình thức vỗ béo đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, vốn xoay vòng lại nhanh, đặc biệt thích hợp với những nơi có diện tích trồng cỏ và có nhiều phụ phẩm nông nghiệp khác.
Hết quý 1 năm 2019, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho 3.285 lao động, tăng gần 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó triển khai các chương trình dự án từ phát triển kinh tế xã hội đã có 2.250 lao động được giải quyết việc làm. 126 người đi xuất khẩu lao động ở các nước ngoài và đi làm việc ở tỉnh ngoài, 817 lao động. Nhờ đó đã cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục thẩm định hồ sơ thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động làm việc tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh, triển khai việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.
Trong hai ngày 13-14 tháng 4 năm 2019, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái sẽ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách thuộc hai xã Lạp Bán Tẩn, huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương được nhận giải thưởng ứng dụng 9999 Tết trị giá 1 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế phối hợp với Báo Điện tử Dân trí tổ chức, gồm 200 suất học bổng cho sinh nghèo học giỏi trị giá 1 tỷ đồng và 1.000 lượt khám bệnh cho người dân miễn phí. Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ dành 1.000 suất khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách thuộc hai xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải và xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Sở Y tế giao Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và Trung tâm Y tế huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động đảm bảo hậu cần, thuốc, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác khám chữa bệnh nhân đạo tại hai xã, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo an toàn và đúng quy định của pháp luật.
Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng người dân bị chó mèo cắn, nhưng trong 3 tháng đầu năm trên địa bàn toàn tỉnh vẫn có 1.236 người bị phơi nhiễm với bệnh dại, trong đó có một người tử vong, tăng 24% so với cùng kỳ. Sở dĩ trong thời gian gần đây tình trạng bệnh dại trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, số ca phơi nhiễm liên tục tăng là do đây là thời điểm giao mùa đã khiến bệnh dại bùng phát. Cùng với đó, trong những năm gần đây, đàn chó trên địa bàn tỉnh liên tục tăng. Trung bình 5 năm trở lại đây, mỗi năm toàn tỉnh tăng 10.000 con. Đến nay, toàn tỉnh có trên 156.000 con chó. Tổng đàn chó tăng liên tục, nhưng việc tổ chức tiêm phòng cho đàn chó cũng chưa được nhân dân thực hiện đầy đủ. Cùng với đó là tình trạng nuôi chó thả rông ra đường không rõ mõm còn diễn ra ở nhiều nơi, nhất là ở những vùng nông thôn, nên nguy cơ chó cắn người có thể xảy ra bất kể lúc nào. Để hạn chế tình trạng này, thời gian tới các ngành chức năng cần triển khai các giải pháp đồng bộ trong việc quản lý đàn chó. Cùng với đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc tiêm phòng dại đầy đủ cho đàn vật nuôi nhà mình. Khi bị chó mèo cắn phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và tiêm phòng dại, tuyệt đối không chữa bằng thuốc nam khi bị chó mèo cắn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 11 tháng 4 theo giờ Việt Nam, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã nhất trí lùi thời hạn Anh rời khỏi Liên minh đến ngày 31 tháng 10. Quyết định mới của EU nhằm tránh một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra trong trường hợp Anh rời EU mà không có thỏa thuận. Tuy nhiên, đề xuất này còn phải chờ được Quốc hội Anh chấp thuận. Trong tuyên bố đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh bất thường, EU yêu cầu Anh không can thiệp vào công việc của Liên minh châu Âu trong thời gian ở lại từ nay tới 31 tháng 10, và nếu đến ngày 22 tháng 5, Quốc hội Anh không thông qua thỏa thuận Brexit, Anh sẽ phải tham gia bầu cử nghị viện châu Âu. Hội đồng châu Âu EC sẽ tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan đến Brexit và sẽ xem xét lại tiến trình Anh rời EU một lần nữa trong hội nghị diễn ra vào tháng 6. Trước đó, Thủ tướng Anh Theresa May đã đề nghị EU cho phép trì hoãn Brexit đến ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên, Chủ tịch EC Donald Tusk cho rằng Quốc hội Anh khó có thể thông qua thỏa thuận Brexit trong thời gian này. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kịch liệt phản đối trì hoãn thời điểm Brexit quá lâu. Ông Macron cho rằng châu Âu sẽ chịu nhiều tổn thất nếu kéo dài thời điểm Anh rời EU đến sau ngày 30 tháng 6. Sau nhiều giờ tranh luận, cuối cùng lãnh đạo 27 nước thành viên EU đã nhất trí lùi thời hạn Brexit tới ngày 31 tháng 10. Tuy nhiên, trong thời gian này, nếu các chính đảng của Anh có thể đạt được đồng thuận về thỏa thuận Brexit, thì Anh có thể rời EU sớm hơn. Cùng ngày, Thủ tướng Theresa May tuyên bố Anh vẫn có thể rời EU một cách có trật tự trước ngày 22 tháng 5, dù hai bên đã nhất trí trì hoãn Brexit tháng 6. Theo bà May, nếu thỏa thuận Brexit được Quốc hội thông qua trước thời điểm này, thì Anh sẽ không phải tham gia cuộc bầu cử nghị viện châu Âu diễn ra vào ngày 23 tháng 5.
Ngày 10 tháng 4, phát biểu tại phiên họp toàn thể Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un đã mạnh mẽ kêu gọi phát huy tinh thần tự lực, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ đầu hàng các lệnh trừng phạt. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin tại phiên họp toàn thể Đảng Lao động Triều Tiên, các đại biểu đã thảo luận 3 vấn đề chính, bao gồm kinh tế, tổ chức và quản lý nhân sự. Chủ tịch Kim Jong-un đã chia sẻ những phân tích của ông về tình hình quốc tế hiện nay và về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 2 giữa ông và Tổng thống Donald Trump. Sau đó, nhà lãnh đạo này đưa ra định hướng của đảng rằng đất nước phải tăng cường tinh thần tự lực, củng cố nền tảng cho một nền kinh tế độc lập. Theo Chủ tịch Kim, chính quyền sẽ phải xây dựng một nền kinh tế dựa trên sức mạnh, công nghệ và các nguồn tài nguyên của chính mình, và điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào những người đánh giá sai rằng Triều Tiên sẽ đầu hàng các lệnh trừng phạt.
Sáng 11 tháng 4, hàng trăm triệu cử tri Ấn Độ đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lớn nhất thế giới. Đảng của Thủ tướng Narendra Modi đang muốn tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai, song sẽ phải cạnh tranh gay gắt với các đảng đối lập. Tại cuộc bầu cử lần này, các cử tri sẽ quyết định đảng nào sẽ là đảng cầm quyền và ai sẽ là thủ tướng tương lai của đất nước 1,3 tỷ dân. Cuộc bầu cử lần này được tiến hành theo 7 giai đoạn, kéo dài từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 19 tháng 5. Khoảng 900 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1 triệu điểm bầu cử. Công tác kiểm phiếu sẽ được thực hiện trong ngày 23 tháng 5 và cùng ngày kết quả sẽ được công bố. Tổng cộng có 1.841 phái đảng với hơn 8.000 ứng cử viên cạnh tranh 543 trên 545 ghế tại Quốc hội, hai ghế còn lại do Tổng thống chỉ định. Đảng của Thủ tướng đương nhiệm Modi cam kết sẽ tập trung vào an ninh quốc gia trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và nước láng giềng Pakistan đang căng thẳng xung quanh khu vực Kashmir. New Delhi cũng đang có tranh chấp ở khu vực biên giới với Trung Quốc. Trong khi đó, đảng đối lập chính lại nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của họ là đối phó với nạn thất nghiệp và hỗ trợ nông dân. Lãnh đạo đảng này, ông Rahul Gandhi, đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng và khẳng định thất nghiệp là vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay. Theo các cuộc thăm dò dư luận của truyền thông địa phương, đảng của Thủ tướng đương nhiệm Modi nhiều khả năng sẽ giành được nhiều ghế hơn tại Quốc hội.
Vượt qua đảng xanh trắng của cựu tham mưu trưởng quân đội Bendigan, ông Benjamin Netanyahu đã chính thức đảm nhiệm vai trò Thủ tướng Israel nhiệm kỳ thứ 5 sau cuộc bầu cử Quốc hội mùng 9 tháng 4. Theo truyền thông Israel, với hơn 97% số phiếu được kiểm, đảng Likud của ông Netanyahu chiếm 65 trong 120 ghế Quốc hội Israel, trong khi đảng xanh trắng của cựu tham mưu trưởng quân đội Benny Gantz chỉ giành 55 ghế. Với nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp, ông Netanyahu sẽ trở thành nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất Israel. Tổng thống Israel sẽ quyết định thành lập chính phủ liên minh sau khi tham khảo ý kiến của người đứng đầu các đảng chính trị, đảm bảo đủ số ghế trong Quốc hội. Tổng thống có thể sẽ công bố quyết định trong khoảng một tuần. Dự kiến Thủ tướng Netanyahu có thể sẽ giành được quyền thành lập chính phủ liên minh với sự ủng hộ của các đảng cực hữu. Trong khi đó, ông Benny Gantz, lãnh đạo đảng Xanh Trắng đã thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử của Israel, đồng thời cho biết ông tôn trọng và chấp nhận quyết định của Tổng thống dù kết quả thế nào.
Theo yêu cầu của Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức cuộc họp về vấn đề Venezuela. Tại cuộc họp, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề nhân đạo đã báo cáo về tình hình Venezuela. Ông khẳng định tình hình nhân đạo tại quốc gia Nam Mỹ này đang ngày càng tồi tệ. Người dân phải sống trong cảnh thiếu thực phẩm, thuốc men và không có điện. Ông kêu gọi các bên tôn trọng nguyên tắc tập trung trong công tác viện trợ nhân đạo cho Venezuela, phân biệt rõ các mục đích nhân đạo và chính trị. Trong khi đó, đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc Samuel Moncada chỉ rõ các biện pháp trừng phạt của Mỹ là nguyên nhân gây ra khủng hoảng kinh tế Venezuela. Mục đích của Mỹ là làm hỗn loạn cuộc sống xã hội Venezuela để có cớ can thiệp quân sự và cướp nguồn tài nguyên dầu mỏ của quốc gia này. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định Mỹ đang đề nghị Liên Hợp Quốc hủy bỏ tư cách đại sứ của ông Moncada và thay thế bằng đại sứ do lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido đề xuất. Ông Pence tuyên bố chính phủ Venezuela của ông Nicolas Maduro nên ra đi. Cũng tại cuộc họp, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết Venezuela không phải quốc gia đe dọa hòa bình thế giới và chính là các thế lực bên ngoài đang tìm cách can thiệp vào nước này.
Vào hồi 20 giờ tối mùng 10 tháng 4 theo giờ Việt Nam, nhóm nhà khoa học quốc tế thuộc chương trình Kính Viễn Vọng Chân Trời Sự Kiện đã công bố bức ảnh chụp vầng sáng tạo thành từ bụi và khí bao quanh hố đen ở trung tâm của thiên hà Messier 87, cách trái đất 55 triệu năm ánh sáng. Hố đen của thiên hà Messier 87 được mệnh danh là hố đen quái vật có đường kính 40 tỷ km lớn gấp 3 triệu lần trái đất. Bức ảnh mang tính đột phá được chụp bởi mạng lưới 8 kính viễn vọng vô tuyến nằm ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới, trong dự án quy tụ hơn 200 nhà khoa học. Nhà vật lý Albert Einstein lần đầu tiên dự đoán về hố đen trong thuyết tương đối, dù bản thân ông vẫn hoài nghi liệu chúng có thực sự tồn tại hay không. Từ sau đó, các nhà thiên văn học đã thu thập nhiều bằng chứng chỉ ra hố đen có thật.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các trường hợp tử vong thương tâm do chó dại cắn. Tại tỉnh Yên Bái, trong 3 tháng đầu năm cũng đã ghi nhận 247 người bị phơi nhiễm với bệnh dại do chó cắn và đang phải điều trị tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Và một người đã tử vong, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2018. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến số ca phơi nhiễm với bệnh dại gia tăng trong thời gian qua? Phóng sự sau đây sẽ lý giải cùng quý vị và các bạn.
Những ngày này tại phòng khám Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, có nhiều người dân đến khám tiêm vaccine phòng bệnh dại do bị chó cắn. Qua thăm khám tại trung tâm, tháng 2 năm 2019 có 75 người phơi nhiễm với bệnh dại. Sang tháng 3 đã có thêm 96 người bị phơi nhiễm. Và trong tuần đầu tiên của tháng 4 đã có 23 người phơi nhiễm với bệnh dại, thuộc diện hộ nghèo. Nhưng khi thấy con bị chó cắn, chị Nguyễn Thị Tới ở phường Yên Ninh đã đưa con đến khám và tiêm vaccine phòng dại ngay.
Chị Nguyễn Thị Tới, phường Yên Ninh và bà Hà Thị Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái lo lắng nói.
Sau khi chó nó cắn thì nói chung nhà em cũng rất là lo lắng vì là cũng sợ con chó nó bị làm sao á. Thì hôm sau em cũng cho cháu đến đây và bác sĩ cũng tiêm cho cháu luôn. Còn thì vào đây thì các bác sĩ tiêm thì nói chung là gia đình cũng rất là yên tâm. Thì em cũng khuyên các bậc phụ huynh là ai bị chó cắn thì cũng nên đi tiêm phòng luôn để cũng đảm bảo cho chính bản thân mình luôn.
Một đoàn 5-6 đứa này, đứa kia nó chơi nú tìm, nó nhảy đúng vào cái chuồng chó. Thế là con chó mẹ nó cắn con thằng kia nữa. Thế là bà cháu mới lo. Lo mới về, mới nói với ông ngoại cháu ngồi kia quyết định cho cháu đi tiêm. Chứ mới đầu nó không có, chỉ nghĩ là chó ra chó nuôi con, nó giữ con thôi. Nó không tiêm đâu. Bây giờ đi tiêm, nhưng mà bác cháu bên đấy với ông bà cháu bên đấy cứ bảo tiêm này, nó hai người. Đang định muốn là bà tiêm cái mũi này nữa thì thôi.
Nguyên nhân khiến số ca phơi nhiễm dại liên tục tăng là do đây là thời điểm giao mùa và tổng đàn chó trên địa bàn tỉnh tăng, mỗi năm tăng khoảng 10.000 con. Trong khi đó, việc tổ chức tiêm phòng cho đàn chó chưa được nhân dân chủ động triển khai. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh mới tiêm được trên 3.000 liều trong tổng số 156.000 con chó. Cùng với đó, tình trạng nuôi chó thả rông, ra đường không rõ mõm vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, nhất là ở vùng nông thôn.
Ông Đặng Bình Nguyên, Phó trưởng Chi cục Thú y tỉnh Yên Bái cho biết.
Cái quản lý đàn chó này là giao chính quyền địa phương quản lý, tuyên truyền để người thì dân chăn nuôi thực hiện. Thì tuy nhiên cái việc mà tuyên truyền, thứ hai là việc thực hiện cái việc quản lý đàn chó của tại chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp xã, thì cũng chưa thực sự được quan tâm. Qua quá trình theo dõi thì đúng trên địa bàn tỉnh cũng chưa xử lý được những cái trường hợp nào mà nuôi chó thả rông bị xử lý. Thứ hai nữa là mặc dù cái chế tài xử phạt cũng đã có, nhưng tuy nhiên là cái chế tài xử phạt này cũng chủ yếu cũng do chính quyền địa phương các cấp xử lý. Do vậy chúng ta cũng chưa xử lý được trường hợp nào để tức là mục đích răn đe và để tuyên truyền cho bà con để hạn chế việc nuôi chó thả rông.
Bệnh dại lây truyền chủ yếu qua các chất tiết bị nhiễm, thường do vết cắn, vết liếm của động vật như chó, mèo mắc bệnh dại. Các triệu chứng ban đầu có thể bao gồm sốt và ngứa ran ở vết thương hoặc điểm tiếp xúc, sau đó là một hoặc nhiều triệu chứng như cử động dữ dội, hưng phấn không kiểm soát, sợ nước, không thể di chuyển các bộ phận của cơ thể, nhầm lẫn và mất ý thức, sau đó tử vong. Thời gian từ khi mắc bệnh và bắt đầu xuất hiện các triệu chứng thường là 1 đến 3 tháng, có thể từ dưới 1 tuần đến hơn 1 năm. Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm và hiện nay chưa có thuốc đặc trị. Tuy nhiên, người dân hoàn toàn có thể phòng tránh được khi tiêm phòng dại đầy đủ cho chó mèo.
Ông Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái thông tin.
Khuyến cáo với người dân là thực hiện một số cái biện pháp và cụ thể như sau. Cái thứ nhất là tiêm phòng đầy đủ cho chó, cho mèo. Thế và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Cái thứ hai là không được thả rông chó mèo. Thế và khi chó mà ra đường thì phải được đeo rõ mõm. Cái thứ ba là không được đùa nghịch hay là trêu chọc con chó mèo. Và cái thứ tư là khi bị chó mèo cắn ấy, cào thì cần có thực hiện một số cái việc như sau. Thứ nhất là rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng đặc liên tục trong vòng 15 phút. Nếu mà không có xà phòng thì xối rửa vết thương bằng nước sạch. Và đây là cái biện pháp mà sơ cứu hiệu quả để mà giảm thiểu nguy cơ con mắc bệnh dại khi bị chó mèo cắn. Sau đó thì tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70 độ và cồn iốt. Thế và một cái việc nữa là hạn chế làm đụng dập vết thương, thế và không được băng kín vết thương. Thế và một cái việc nữa là đến ngay cái cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, thế và được cán bộ y tế tư vấn, thế và được tiêm phòng coi bệnh dại. Thế và một cái việc nữa là tuyệt đối là không được dùng thuốc nam, tuyệt đối là không được tự chữa, thế và tuyệt đối là không được nhờ thầy lang và chữa bệnh dại.
Hiện tại Việt Nam đã cho phép lưu hành 5 vaccine phòng ngừa bệnh dại. Nếu tiêm sớm và đủ mũi, hiệu quả bảo vệ đàn gần 100%. Khi tiêm vaccine phòng bệnh dại, cần tiêm đủ mũi, đúng lịch. Chi phí cho tiêm vaccine và truyền huyết thanh cho một người phơi nhiễm với dại vào khoảng 2-3 triệu đồng. Riêng đối với các hộ nghèo, được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% chi phí.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ công của Ronaldo, nhưng Juventus cũng đành chấp nhận kết quả hòa 1-1 trước Ajax tại tứ kết lượt đi Champions League. Hòa nhau 1-1, Juventus và Ajax sẽ nhận định phân thắng thua trong trận lượt về vào ngày 18 tháng 4 tới trên đất Ý. Đội chủ nhà Ajax liên tục tấn công, tuy nhiên ở phút cuối hiệp 1, hậu vệ cánh của Juventus nhanh chân tạt vào trong để Ronaldo tung người đánh đầu trong tư thế không ai kèm, giúp Juventus vượt lên dẫn trước 1-0. Với mong muốn sát bằng tỷ số sang hiệp 2, từ một đường truyền dài của Scholes, hậu vệ cánh Cancelo cản phá không thành công. Tiền vệ David Neres của Ajax nhanh chân cướp bóng rồi sộc thẳng vào vòng cấm của Juventus, đánh bại thủ môn Szczesny để san bằng tỷ số 1-1. Ajax hoàn toàn chơi trên cơ. Juventus trong 40 phút của hiệp 2, thậm chí đội chủ nhà còn có cơ hội ghi bàn thắng thứ hai. Phút 83, Ziyech truyền vào vòng cấm Juventus và Tadic có cú giật gót cực hay cho Ekelen Cam băng lên từ tuyến 2, nhưng cú sút chưa đủ hiểm để đánh bại Szczesny. Ở cặp đấu khác đêm qua, Man United tự tin trước Barcelona nhờ lợi thế sân nhà Old Trafford vì họ chưa từng thua gã khổng lồ xứ Catalan tại đây. Nhưng lịch sử đã không lặp lại khi Barcelona đã tìm kiếm được bàn thắng mở tỷ số. Phút 12, Messi chuyền bóng cho Suarez đánh đầu ghi bàn. Ban đầu trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị nhưng sau khi tham khảo và trọng tài chính công nhận bàn thắng. Đồng thời, bàn thắng này là pha phản lưới nhà của hậu vệ Lukaku. Sau thế trận đó căng thẳng hơn khi Man United tìm cách dâng cao đội hình. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ cũng không chiếm lĩnh được thế trận và chấp nhận thua 0-1 tại Old Trafford. Thêm một kỳ chuyển nhượng nữa, PSG muốn có hậu vệ cánh trái Alexandro của Juventus. Hậu vệ Brazil đã gia hạn hợp đồng với Juventus hồi tháng 12 năm ngoái cho tới tháng 6 năm 2023, nhưng rất có thể hè năm 2019 sẽ thi đấu cho PSG. Huấn luyện viên Thomas Tuchel không hài lòng với Bernat trong mùa giải này nên hối thúc ban lãnh đạo PSG chi 50 triệu euro để mua Sandro. Cầu thủ 28 tuổi này được cho là hậu vệ cánh trái hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Đội bóng thủ đô Paris cũng đang theo đuổi Ander Herrera của Manchester United. Tiền vệ Tây Ban Nha cho biết anh không có đóng bất cứ cánh cửa nào mà đang lựa chọn. Herrera vẫn tiếp tục thương thảo với Manchester United khả năng gia hạn hợp đồng, đồng thời tính chuyện tới những đội bóng lớn trong đó có PSG và Juventus.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Thực hiện quyết định 772 QĐ-TTG ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 1 tháng 4 năm 2019, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được chính thức tiến hành trên phạm vi cả nước.
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở,
làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Giám sát thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới.
Giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.
Thời gian tiến hành tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2019.
Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân.
Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 4 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa, mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, gió Đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.